Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Hàn Quốc ân xá cho người tiền nhiệm Park Geun-hye, Nhật Bản không cử phái đoàn chính phủ tới Olympic Bắc Kinh, Mỹ miễn phỏng vấn cho một số dạng thị thực trong đó có H1B, và Việt Nam nhắm tiêm xong mũi tăng cường trước cuối quý I năm 2022. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ân xá cho cựu tổng thống Park Geun-hye vốn đang ở tù vì tội tham nhũng. Bộ Tư pháp nước này cho biết hôm 24 tháng 12, trong bối cảnh cuộc chạy đua tranh cử tổng thống đang so kè gay cấn. Bà Park, 69 tuổi, đã trở thành nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị hạ bệ khi Tòa án Hiến pháp chấp thuận biểu quyết của Quốc hội vào năm 2017 luận tội bà về vụ bê bối tham nhũng. Lãnh đạo của hai tập đoàn, trong đó có Samsung, cũng phải đi tù trong vụ này. Bà Park đã bị phế truất sau khi bị kết tội thông đồng với một người bạn để nhận hàng chục tỷ won từ các tập đoàn lớn, chủ yếu để tài trợ cho gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận của bạn bà. Hồi tháng 1, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án 20 năm tù đối với bà Park về tội tham nhũng, chấm dứt quy trình kháng cáo, cũng như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của bà. Luật sư Jo Yong-ha của bà Park cho biết bà Park đã xin lỗi vì đã khiến người dân quan ngại và cảm ơn ông Moon đã đưa ra quyết định khó khăn. Văn phòng Tổng thống cho biết việc ân xá bà Park là nhằm bỏ lại quá khứ không may, thúc đẩy sự đoàn kết của người dân và chung tay vì tương lai. Tôi hy vọng điều này sẽ đem đến cơ hội vượt ra khỏi khác biệt về cách nghĩ, những điểm được và mất, và mở ra một kỷ nguyên hội nhập và thống nhất mới, phát ngôn viên của ông Moon nói. Ông Moon trước đó đã cam kết sẽ không tha thứ những người bị kết tội tham nhũng, nhưng nhiều ủng hộ viên và chính trị gia của đảng đối lập bảo thủ quyền lực nhân dân đã kêu gọi ân xá bà Park trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3, với lý do sức khỏe bà xấu đi và xung đột chính trị ngày càng sâu sắc. Các nhà lập pháp đối lập nói rằng bà Park đã có những vấn đề sức khỏe khi ở tù, trong đó có phẫu thuật vai. Việc bỏ tù bà Park đã trở thành một vấn đề chính trị chia rẽ đất nước, với phe bảo thủ tập hợp hàng tuần ở trung tâm Seoul đòi thả bà và chỉ trích ông Moon cho đến khi dịch COVID-19 bùng phát. Một cuộc thăm dò của Viện Gallup Korea hồi tháng 11 cho thấy 48% số người được vấn ý phản đối ân xá cho bà Park, nhưng con số đó đã giảm từ khoảng 60% vào đầu năm nay. Người đại diện đảng Dân Chủ cầm quyền của ông Moon, Lee Jae-myung, và ứng cử viên Chun Suk-yeol của đảng Quyền lực Nhân dân hiện đang so kè trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Người tiền nhiệm của bà Park, cựu Tổng thống bảo thủ Lee Myung-bak, vốn cũng phải ngồi tù vì tội tham nhũng, không được ân xá.
Nhật Bản sẽ không cử phái đoàn chính phủ tham dự Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 tới ở Bắc Kinh, một động thái có khả năng sẽ làm tăng thêm căng thẳng với Trung Quốc. Quyết định này được đưa ra sau cuộc tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh do Hoa Kỳ dẫn đầu vì lo ngại về nhân quyền ở Trung Quốc, mặc dù Nhật Bản tránh gọi quyết định của họ là tẩy chay ngoại giao. Nhật Bản dù là đối tác của Hoa Kỳ cũng có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Tokyo sẽ không cử phái đoàn chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022, mà thay vào đó sẽ cử một số quan chức có quan hệ trực tiếp tới Thế vận hội. Chánh văn phòng nội các Hirokazu Masuno nói trong một cuộc họp báo. Những quan chức này bao gồm Seiko Hashimoto, người đứng đầu ban tổ chức Tokyo 2020, cũng như những người đứng đầu các ủy ban Olympic và Paralympic trong nước. Nhật Bản tin rằng điều quan trọng đối với Trung Quốc là đảm bảo tự do, tôn trọng các quyền cơ bản của con người và pháp quyền, vốn là những giá trị chung của cộng đồng quốc tế, ông Masuno nói. Ông nói thêm rằng Nhật Bản đang giải quyết những vấn đề đó với Trung Quốc ở nhiều cấp độ khác nhau. Ông nói rằng Thế vận hội Tokyo năm nay cho thấy Olympic và Paralympic là một lễ kỷ niệm của hòa bình và các môn thể thao mang lại lòng dũng cảm cho thế giới. Ông nói chính phủ Nhật Bản đã quyết định phản ứng của mình đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh bằng cách cân nhắc những điểm đó và tự quyết định. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc hoan nghênh các quan chức Olympic và các vận động viên Nhật Bản. Trung Quốc không cử phái đoàn chính phủ tới Thế vận hội mùa hè Tokyo năm nay và chỉ cử phái đoàn thể thao do Cục trưởng Cục Thể thao dẫn đầu. Nhật Bản thường có thái độ nhẹ nhàng hơn đối với vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, phản ánh sự phụ thuộc lớn của nước này vào Trung Quốc. Không chỉ Trung Quốc là trung tâm sản xuất mà còn là thị trường tiêu thụ các mặt hàng từ ô tô đến thiết bị xây dựng của Nhật Bản. Tuy nhiên, Thủ tướng Fumio Kishida đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền của ông, đòi phải có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Đài truyền hình NHK cho biết.
Đảng cầm quyền lâu năm của Campuchia hôm 24 tháng 12 đã bỏ phiếu ủng hộ con trai cả của Thủ tướng Hun Sen làm thủ tướng tương lai, nhưng không nói rõ khi nào mới có thể kế nhiệm cha, vốn đã nắm quyền trong hơn 3 thập kỷ. Là một trong những thủ tướng tại vị lâu nhất thế giới, ông Hun Sen, 69 tuổi, đã nắm quyền trong thời kỳ mà các đối thủ chính trị của ông đã bị bỏ tù hoặc phải lưu vong, các kênh truyền thông chỉ trích chính quyền bị đóng cửa và đối lập dân sự bị đàn áp. Đảng Nhân dân Campuchia, tức CPP của ông, vốn nắm toàn bộ ghế trong quốc hội, cho biết họ đã đồng lòng hậu thuẫn ông Hun Mane, lãnh đạo quân sự cấp cao 44 tuổi, là ứng cử viên thủ tướng trong tương lai. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của đảng Sok A-sang nói với Reuters rằng ông Hun Sen sẽ không sớm từ chức và lịch trình tranh cử của ông Hun Mane vẫn chưa được ấn định. Quốc gia này sẽ có kỳ tổng tuyển cử kế tiếp vào năm 2023. Đại hội đảng tiếp tục ủng hộ Samdet Hun Sen làm thủ tướng. Sok A-sang nói, sử dụng kính ngữ Samdet trong tiếng Khmer có nghĩa là ngài để gọi ông Hun Sen. Ông Hun Sen chưa nói rõ liệu ông có ra tranh cử trong cuộc bầu cử tới hay không, nhưng hồi đầu tháng này ông nói ông sẽ ủng hộ con trai lên kế nhiệm. Hun Mane là phó tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, tức RCAF, và là tham mưu trưởng liên quân tốt nghiệp Học viện quân sự West Point của Hoa Kỳ vào năm 1999. Sam Rainsy, lãnh đạo đối lập hiện lưu vong ở Pháp, hôm 24 tháng 12 kêu gọi việc quy hoạch kế nhiệm là chiến thắng tạm thời của chủ nghĩa thân hữu. Mục tiêu chính của ông ta là duy trì sự miễn trừ gắn với quyền lực cho gia đình, ông Sam Rainsy nói với Reuters qua email. Nhà phân tích chính trị Lau Mon Hay cho biết việc Hun Mane kế vị cha đã được đảm bảo. Việc ông ấy sẽ lên nắm quyền tại cuộc bầu cử năm 2023 hay năm 2028 sẽ vẫn là chủ đề để tiếp tục mặc cả chính trị trong đảng, ông nói với Reuters.
Hoa Kỳ sẽ cho phép nhân viên lãnh sự miễn phỏng vấn trực tiếp cho thị thực H-1B và một số dạng thị thực không định cư khác cho đến năm tới để giúp giảm thời gian chờ đợi, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 23 tháng 12. Đại dịch COVID-19 đã khiến năng lực xử lý thị thực của Bộ giảm đáng kể. Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, khi việc đi lại toàn cầu phục hồi, chúng tôi đang thực hiện các bước tạm thời này để tiếp tục cam kết giảm thời gian chờ đợi thị thực một cách an toàn và hiệu quả, trong khi vẫn duy trì ưu tiên hàng đầu là an ninh quốc gia. Các viên chức lãnh sự sẽ tạm thời được phép miễn phỏng vấn trực tiếp cho gần một chục loại thị thực, bao gồm thị thực cho những lĩnh vực chuyên môn, tức thị thực H-1B, thị thực cho sinh viên, lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp tạm thời, sinh viên trao đổi cũng như vận động viên, nghệ sĩ và những người trong ngành giải trí. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết họ gia hạn vô thời hạn miễn phỏng vấn trực tiếp cho những người xin gia hạn cùng loại thị thực trong vòng 48 tháng kể từ khi hết hạn. Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 3 năm 2020 đã đình chỉ tất cả các dịch vụ thị thực thông thường ở hầu hết các nước trên toàn thế giới do bùng phát dịch virus corona, trong khi việc cấp thị thực đã được khôi phục một cách giới hạn và trên cơ sở ưu tiên lượng tồn động lớn một số dạng thị thực khiến thời gian chờ đợi kéo dài hàng tháng mới có cuộc hẹn phỏng vấn. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 24 tháng 12 nói họ hết sức bất mãn và cực lực phản đối lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Tân Cương vào Mỹ. Bộ này mô tả hành động của Mỹ là bắt nạt kinh tế. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 23 tháng 12 đã ký thành luật lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ vùng Tân Cương của Trung Quốc do lo ngại về lao động cưỡng ép. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc lạm dụng lao động ở Tân Cương.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
New York sẽ mạnh tay hạn chế số lượng người mà họ cho phép có mặt tại Times Square, quảng trường thời đại, trong lễ hội đón năm mới. Thị trưởng Bill de Blasio nói hôm 23 tháng 12 để đối phó với sự gia tăng các ca nhiễm virus corona do biến thể Omicron dễ lây lan gây ra. Sang năm thứ hai liên tiếp, virus corona phủ bóng đen lên các lễ hội, vốn thường thu hút đông đảo người tham dự ở quảng trường giữa trung tâm Manhattan. Sau nhiều giờ xem nhiều tiết mục trình diễn trực tiếp là cao trào thả quả cầu pha lê khổng lồ vào thời khắc giao thừa, báo hiệu sự khởi đầu của năm mới. Hàng triệu người trên khắp thế giới xem trên truyền hình lễ hội này. Năm nay, thành phố chỉ cho phép khoảng 1/3 lượng người tham dự thông thường bên trong hàng chục khu vực dự kháng có rào chắn được dựng lên trong quảng trường để giãn cách xã hội hơn. Những người tham dự sẽ phải xuất trình bằng chứng chích ngừa đầy đủ và phải đeo khẩu trang. Thường có khoảng 58.000 người chật kín khu vực dự kháng, nhưng năm nay chỉ có khoảng 15.000 người, ông de Blasio nói trong một tuyên bố. Ngoài ra, người đến tham dự bắt đầu được cho vào khoảng 3 giờ chiều, muộn hơn so với năm trước. Năm ngoái, khi vaccine COVID-19 đang trong giai đoạn đầu triển khai, màn đếm ngược chỉ dành cho một số ít khách mời, bao gồm những nhân viên thiết yếu và gia đình. Trong nhiều thập kỷ, hàng chục ngàn người ăn mừng, nhiều người trong số đó là du khách đã tràn ngập các con đường xung quanh Times Square vào đêm giao thừa, đứng hàng giờ trong cái lạnh chờ xem quả cầu lấp lánh được thả xuống một cây cột gắn trên đỉnh một tòa nhà chọc trời trong những giây cuối của năm. Khi quả cầu chạm đáy, đám đông bùng nổ với những cái ôm, nụ hôn và hoan hô. Các ca nhiễm COVID-19 đã tăng mạnh ở Mỹ trong những ngày gần đây do biến chủng Omicron, được phát hiện lần đầu vào tháng 11 và hiện chiếm khoảng 73% các ca nhiễm trên cả nước và tới 90% các ca nhiễm ở một số nơi, chẳng hạn như Đông Bắc và Đông Nam. Thị trưởng đắc cử Eric Adams, người sẽ nhậm chức vào tháng 1, ủng hộ các biện pháp được ông de Blasio công bố hôm 23 tháng 12. Ông Adams cho biết chính quyền của ông sẽ theo dõi tình hình và thực hiện các biện pháp bổ sung trong những ngày tới nếu cần thiết. Đầu tuần này, ông Adams cho biết ông đã hoãn lễ nhậm chức dự kiến vào ngày 1 tháng 1 do sự gia tăng các ca nhiễm của biến thể Omicron.
Đang trong cái mức lúc đại dịch, đại khủng hoảng như thế mà ông còn ăn như thế. Tôi thấy bảo ở đây còn nhân viên y tế còn nhiều chỗ còn đang bị lỡ lương rồi. Thế mà làm những việc như thế dã man.
Anh Đặng Thành Trung, một cư dân ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nói với VOA về vụ Việt Á. Scandal Việt Á đang trở thành tin hàng đầu tại Việt Nam trong những ngày qua liên quan đến công ty Việt Á nâng khống giá thành bộ xét nghiệm COVID, viết tắt là kit test, mà lãnh đạo CDC một số địa phương bị cáo buộc nhận lại quả lên tới hàng chục tỷ đồng, thậm chí có thể là hàng trăm tỷ đồng. Dư luận đang đặt câu hỏi, quan chức ở cấp cao đến cỡ nào, từ trung ương đến địa phương, tham gia trong vụ gian lận và tham nhũng này. Cho dù tin tức vụ Việt Á gây sốc nặng trong dư luận quần chúng, nhiều người vẫn nói họ không bất ngờ trước tin này. Lý do theo họ, làm ăn gian dối, chạy trọt đút lót, tham nhũng để hưởng lợi là chuyện thường ngày tại Việt Nam từ nhiều thập niên nay, chứ không phải bây giờ. Việt Á mới được nguyên chủ tịch, đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký trao tặng huân chương lao động hạng 3, giờ chủ tịch kiêm tổng giám đốc Phan Quốc Việt bị bắt và đang phải đối mặt với những tội danh nặng nề, không phải chuyện hiếm, theo lời một cư dân Hà Nội. Tình trạng dùng tiền chạy trọt để được bơm thổi, có được cái danh, từ đó có thể dễ dàng làm ăn và thu lợi bất chính, đã có rất nhiều tiền lệ. Một anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, bằng khen vừa trao mấy ngày trước thì hôm nay đã sộ khám vì buôn lậu, làm hàng giả hay thực hiện các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật khác là chuyện thường ngày ở huyện. Anh Nguyễn Hoàng Long, một cư dân sinh sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, bày tỏ với VOA.
cái trò sống trên nỗi đau của người khác là trò khổ nạn nhất.
Anh Long cũng nói tiếp.
Thuốc chữa ung thư, son mũ tiến nó còn làm dởm nữa. Thế bình thường.
Chung quan điểm với anh Long, ông Nguyễn Đình Thắng, một cán bộ về hưu sinh sống ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ.
Tận cùng cả hệ thống chính trị cả, không phải là lợi ích nhóm nữa mà đoàn người quốc gia luôn, cả chính trị trong này luôn. Bây giờ người ta mới truy ra là tất cả cái hệ thống báo chí, kể cả cổng thông tin điện tử của Ban Tuyên huấn Trung ương, rồi là tất cả các website của ban chế của chính phủ, của Bộ Y tế đều quảng cáo cho thằng này không mà. Nó còn bảo là sẽ đi xuất khẩu sang mấy nước tiên tiến, Anh cũng phải thể mua kit của nó. Kể cả Ban Tuyên huấn Trung ương cũng viết bài ca ngợi. Trọng thì thưởng huân chương lao động hạng ba, đúng là buồn cười. Nạn.
Ông Thắng cũng chia sẻ thêm, mặc dù nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ký huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á, nhưng ông không nghĩ rằng lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam có ăn hay được tiền đút lót trong vụ việc này, mà nhiều khả năng là do giáo điều, duy ý chí muốn thực hiện thành công các chiến dịch phòng chống dịch, nên bị cấp dưới vốn ăn tiền của Việt Á bịt mắt mà thôi. Chính vì sự lừa lọc gian dối phổ biến diễn ra hàng ngày, nên theo ông Thắng, từ lâu nay ông đã có thái độ riêng đối với xã hội và cuộc sống xung quanh mình.
Bảy tầm bà tùy tiền lung tung cả lên dối trá rồi chạy thành tích rồi vụ lợi để kiểm án nó không ra. Một hệ thống gì nữa, không có một cái khuôn khổ gì, không có một cái chính thể gì, không có quy định gì. Mà bây giờ nói chung, ai thì chú biết thì chú không còn một lòng tin gì nữa. Không còn một lòng tin gì, bây giờ chú không bao giờ chú coi tivi. Không bao giờ nghe coi cả cái nghe những cái chính thống nói năng lung tung cả lên là chú cười khẩy.
Việt Nam đặt mục tiêu tiêm ngừa mũi tăng cường chống virus corona cho tất cả người trưởng thành trước cuối quý 1 năm sau. Bộ Y tế nước này cho biết hôm 24 tháng 12, Việt Nam đã chứng kiến số ca nhiễm hàng ngày tăng mạnh kể từ khi họ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế di chuyển hồi tháng 10, nhưng tới giờ chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm biến thể Omicron nào. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, với xu hướng gia tăng các ca nhiễm mới, Bộ Y tế cho biết trong một thông cáo. Việt Nam ghi nhận 16.377 ca nhiễm hôm 23 tháng 12, nâng tổng số ca nhiễm lên 1,6 triệu với 30.500 ca tử vong. Hơn 62% trong tổng số 98 triệu người dân đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự khách du lịch chưa trở lại Việt Nam dịp lễ Tết cuối năm trong lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn hoành hành.
Giờ là tháng cuối năm, lệ thường thời điểm này trộn rộn chào mời các tour du lịch Giáng sinh, Tết Tây cho đến Tết cổ truyền của dân tộc và cả tháng Giêng ăn chơi lễ hội sau đó. Không ít người kỳ vọng ngành du lịch nội địa sớm mở trở lại. Bà Vân bán bánh mì ở khu gần Thảo Cầm Viên, Sài Gòn, kể.
Không có dịch đó, thì Tây tàu du lịch đi cũng rất đông, thấy không kẹt xe luôn. Mà tại vì dịch thành ra không có ấy mấy, thì ta sợ ta không dám đi, thành ra ít khách. Lúc trước là 100%, giờ chỉ còn có 20% mà. Thấy không? Giảm cũng nhiều chứ. Công ty cũng du lịch, tôi cũng đi tham quan đi chơi, đâu khó đâu mà đi ra chơi tham quan.
Thị trường du lịch lại bị đe dọa trước biến chủng Omicron, nên người mua sinh nơi hè phố đành tiếp tục chờ đợi, ông Trương nói.
Du lịch ở các nước cũng có vô Việt Nam, như Nha Trang, Khánh Hòa thì cũng Hàn Quốc nó vô, Phú Quốc cũng Hàn Quốc nó vô vậy. Vô bình thường thôi, mà có cái là bị thêm biến chủng Omicron gì đó, thì ta cũng e ngại thôi. Ở du lịch là thì người dân nó cũng sống thoải mái chút xíu, mà có cái cũng như là du chơi đầm sen nè, cũng e dễ, ế lắm. Thì mở cửa là ngày Chủ nhật với thứ bảy, hai ngày thôi, còn ngày thường là không có. Còn công viên nước là chưa có mở cửa, vẫn còn tạm dừng. Cái lượng khách vô ít lắm, và chục người mở cửa, và ai cũng sợ dịch hết. Chủ yếu là bây giờ chỉ có ngày lễ Tây nè, với Noel nè, thì có thể là đông đông không có bằng lúc trước đâu.
Trong tình cảnh sống chung với dịch, thì theo lời ông Hòa là hãy mở cửa sớm thị trường du lịch để thêm cơ hội làm ăn.
Theo anh nghĩ là bây giờ Sài Gòn đi sống chung với dịch rồi. Bây giờ trước sau thì nó bị cùng bị thôi.
không thể tránh được đâu. Cho nên mở thì mở lại du lịch, thì du lịch trong nước hay nước ngoài thì là cũng bình thường à.
Theo ông Hòa thì nên mở cửa cho khách nội địa để tạo sinh khí, nhất là như với Sài Gòn, nơi có tỷ lệ chích ngừa COVID đủ 2 mũi cao nhất nhì cả nước. Đóng góp to lớn của khách nội địa lúc này là tạo sinh khí tại các điểm đến, ít nhiều tạo nguồn thu vào kinh tế nước nhà. Ông Chương ý kiến.
Không chờ đâu, cái vấn đề người dân thoải mái tinh thần đi chơi, thu nhập thì nó thoải mái cho cái nền kinh tế Việt Nam mình ổn định. Thì các nước, hết dịch thì đồ ai nước vô cũng vui chơi, thu nhập ngoại tệ vô cái nước Việt Nam mình, rồi sống người dân cũng đỡ khổ, công ăn việc làm cũng bình thường. Còn mà dịch này thì thua rồi. Số 4-5 tháng dịch này là người dân nghèo là khổ hết rồi.
Cũng vì dịch giả kéo dài nên với ông Hòa thì lúc này chưa dám tính đi chơi xa, hiện chỉ la cà trong thành phố thôi.
Còn đi du lịch thì ở nếu mà bạn bè ở gần thì thỉnh thoảng tụ tập rồi ăn uống nhậu nhẹt thôi, chứ còn đi du lịch thì chắc phải để một thời gian nữa phục hồi cả dịch với cả kinh tế đã rồi mới có thể sắp xếp đi được.
Tuy bản thân là như vậy, nhưng theo ý kiến của ông Hòa, thì nếu trên đường phố có khách nội địa du lịch sẽ ít nhiều tạo tâm lý yên tâm, yên ổn và bình tĩnh hơn cho người dân. Từ đó sẽ mang đến sự tự tin khi chấp nhận sống chung với đại dịch.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ mời quý vị theo dõi phóng sự tiêm chủng vaccine ngừa COVID cho trẻ em gốc Việt.
Văn phòng của Ủy ban Cứu trợ Người vượt biển BPSOS ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Ngày 19 tháng 12, chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi tiếp tục được triển khai ở đây, phục vụ các gia đình gốc Việt có con nhỏ sinh sống trong vùng. Mặc dù vậy thì các nhân viên cũng liên tục thực hiện các cuộc điện thoại tư vấn nhằm thu hút hơn nữa các bậc phụ huynh đem con tới tiêm ngừa. Đây là một trong rất nhiều giải pháp mà BPSOS lựa chọn để thuyết phục cộng đồng cho trẻ em trong độ tuổi tiếp cận với vaccine ngừa COVID trong thời gian gần đây. Anh Nguyên Lê, Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
Hiện tại BPSOS có một số cái chương trình để hỗ trợ cho cộng đồng, như là chương trình ghi danh bảo hiểm sức khỏe, chương trình hỗ trợ cho người lớn tuổi được có các thẻ di chuyển công cộng, có những cái chương trình liên quan đến việc tiếp xúc hoặc là liên hệ với lại các bác sĩ khi mà có nhu cầu, và có cả những cái chương trình mà cộng đồng từ trước đến nay rất cần, như là học tiếng Anh hoặc là được học và chuẩn bị thi quốc tịch vân vân. Thì BPSOS cố gắng kết hợp tất cả các chương trình đó vào cái chương trình chích ngừa vaccine cho trẻ em.
Trong suốt hơn một tháng qua, kể từ khi vaccine ngừa COVID cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi được các cơ quan y tế tại Hoa Kỳ chuẩn thuận, thì các nhân viên thuộc Ủy ban Cứu trợ Người vượt biển BPSOS cũng liên tục tìm tới những trung tâm tập trung đông người gốc Việt để dán thông báo về các chương trình tiêm ngừa vaccine trong dịp cuối tuần và tư vấn trực tiếp cho những người có nhu cầu. Những hoạt động như thế này bước đầu đã đem lại nhiều kết quả khi ngày càng có nhiều các bậc phụ huynh cho con em đi tiêm vaccine thay cho tâm lý e dè và chờ đợi như lúc chương trình mới bắt đầu được triển khai. Chị Hoa Hiên Lưu, một phụ huynh sinh sống tại bang Virginia thì chia sẻ.
Em chỉ có một đứa con trai thôi, the only son, nên là cái việc sức khỏe của con thì em rất là coi trọng. Do đó là khi mà em biết tin là có vaccine được duyệt cho trẻ mà trên 5 tuổi là em đã tìm hiểu rất là kỹ. Và ở BPSOS thì có chích vaccine miễn phí, nên là em đã dẫn con đến chích. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai là khi mà có cái thông tin về việc là được chích cho trẻ em trên 5 tuổi thì em tìm hiểu rất là kỹ. Hồi ở Việt Nam là em là dược sĩ, do đó là khi em có coi tất cả những cái nghiên cứu và lý do tại sao là người ta lại xét duyệt cho vaccine. Ở đây thì con được chích Pfizer là có bằng chứng lâm sàng đàng hoàng và đầy đủ về an toàn, nên là em rất là an tâm.
Kể từ tuần thứ 2 của tháng 11 đến nay, bên cạnh các trung tâm tiêm chủng, nhà thuốc và các khu chợ thực phẩm, thì nhiều tổ chức và phòng khám bác sĩ thuộc cộng đồng gốc Việt đã tiến hành các chương trình vận động và chích ngừa COVID-19 cho trẻ em các gia đình sinh sống trong vùng. Những chương trình như vậy thực sự đã giúp thay đổi quan điểm của các bậc phụ huynh và giúp cho trẻ em trong cộng đồng được tiếp cận với vaccine ngày càng nhiều. Và những chương trình này dự kiến sẽ còn được tiếp tục cho đến khi tất cả trẻ em trong lứa tuổi từ 5 cho đến 11 được tiêm ngừa đầy đủ 2 mũi vaccine.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lễ Giáng sinh năm 2021. Lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Cơ Đốc giáo, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-xu, được các tín đồ tin là con Đức Chúa Trời. Thuật ngữ Giáng sinh là sự kết hợp các từ Chúa Kitô và Thánh lễ, một nghi lễ thờ kính của Giáo hội Công giáo La Mã. Ngày tháng là một vấn đề khó khăn vì không có tài liệu nào ghi lại chính xác ngày sinh của Chúa Giê-xu. Ngày 25 tháng 12 đã được chọn hơn 200 năm sau Chúa Giáng sinh bởi một giáo sĩ Cơ Đốc. Và phải mất một thế kỷ nữa, ngày này mới được Giáo hội Cơ Đốc chấp nhận cách rộng rãi. Nhiều khả năng ngày này được cho là có thể chấp nhận được vì nó trùng với nhiều lễ kỷ niệm đông chí, đặc biệt là sự kiện người La Mã kỷ niệm ngày Saturnalia để vinh danh thần Saturn và ngày thần mặt trời không thể đánh bại, hay ngày ra đời của mặt trời độc nhất vô nhị. Ngày kỷ niệm lễ Giáng sinh đầu tiên được ghi lại vào ngày 25 tháng 12 là vào năm 336, dưới thời Constantinus Đại Đế, hoàng đế La Mã Cơ Đốc đầu tiên. Nhiều điều đã thay đổi trong những thế kỷ sau đó. Nhiều phong tục đã dần mất đi, trong khi những phong tục khác mà ngày nay gắn với lễ Giáng sinh đã trở nên phổ biến. Việc tặng quà cho bạn bè và gia đình chỉ có từ thế kỷ 15, trong khi việc trang trí cây thông Noel lần đầu tiên được đề cập đến vào năm 1605. Cây thông Noel như chúng ta biết ngày nay chỉ mới xuất hiện cách nay khoảng 200 năm. Vào đầu thế kỷ 20, lễ Giáng sinh đã mở rộng ra ngoài phong tục tôn giáo để trở thành một lễ gia đình thế tục, được cả các tín đồ lẫn người không theo Cơ Đốc giáo kỷ niệm. Ngày nay, lễ Giáng sinh được hàng tỷ người trên khắp thế giới đón mừng, một phần vì đây là ngày lễ được trẻ em yêu thích. Truyền thống phụng vụ, kỷ niệm sự ra đời của Chúa hài đồng Giê-xu vẫn được giữ, nhưng ngày nay sự chú trọng hướng vào gia đình, kết nối với người thân và ăn mừng với bạn bè, không chỉ cho những người chúng ta yêu thương mà còn cho những người đang cần giúp đỡ. Và điều kỳ diệu trong đôi mắt của trẻ thơ nhắc nhở chúng ta rằng lễ Giáng sinh, như mọi khi vẫn diễn ra, là thời điểm của sự đổi mới và hy vọng, của sự vui vẻ và lạc quan cho năm tới.